mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thành Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thanh Thủy xin thân mến chào Thanh Ngộ với quý thính giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas.
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Trời bỗng trở tự nhiên là trở lạnh trở lại và mấy cái những người mà có tuổi đôi chút không còn thanh xuân nữa, mình không dám nói là cái chữ ri aya huyền nha chị. Mình cảm thấy rằng lạnh lắm, thành ra buổi sáng nào cũng nghe anh Dương Phục nè, Thu Nga nè, trong đó có người trẻ là Quang Hưng nữa, thì cũng cứ than lạnh hoài. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái mùa này chắc thích hợp với tuổi trẻ hơn là tuổi già, phải không chị? Đã nói là không nói già cũng nói rồi.
Cái mùa này đó thì là lâu lâu quý thính giả lại thấy giọng của chúng tôi rất là truyền cảm.
Rè vô cùng.
Và rất là rè, đúng là rè huyền đó.
Dạ,
thành ra, nhưng mà trong cái tinh thần mà phục vụ thính giả thì vẫn phải lên chương trình, cũng vẫn phải tiếp tục nói chuyện mà thôi. Cho nên xin quý vị miễn thứ cho cái giọng rè huyền rè này. Chị Thu Nga ơi, nhưng mà đó, tất cả những cái mà trở ngại về thời tiết hay là cái khó khăn về vấn đề sức khỏe, tuổi tác này kia đó chị.
Yeah.
Mà trong cái việc mà làm công việc cộng đồng như tụi mình, truyền thông cộng đồng đó, nó không có đáng kể gì so với lại cái chuyện mà cái tinh thần của những người mà làm việc cộng đồng, nhất là giới trẻ Việt Nam. Bởi vì chị cũng thấy rằng các cái sinh hoạt cộng đồng thì ở Việt Nam mình càng ngày càng đông, càng ở lâu đất nước này, càng ổn định đời sống, thành ra càng có nhiều thì giờ hơn để mà quan tâm tới cộng đồng, quan tâm tới những người xung quanh. Thì thành ra lại càng có nhiều vấn đề tế nhị và phức tạp, rất là rắc rối phức tạp. Ở thành phố Houston chúng tôi thì có một hội đồng đại diện cộng đồng vừa mới ra mắt hôm cuối tuần vừa qua mà toàn những người rất là trẻ tuổi, chị Thương Nga. Thành ra với những cái người trẻ tuổi này đó thì tình yêu và gia đình rất muốn được tìm hiểu xem ý kiến của các bậc phụ huynh nghĩ sao khi mà thấy con em mình tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng như vậy. Quý vị chỉ có biết nhìn theo mà vừa hỗ trợ tiếp tay, vừa cầu nguyện, vừa khấn vái để làm sao cho con em mình được an toàn, bớt bị chỉ trích, chê bai, được hanh thông trong cái việc làm dâu trăm họ hay không? Hay là quý vị đã có những cái phương pháp nào đó để mà hướng dẫn con em, tập luyện tinh thần con em, hay là những cái cách mà thực tập đó chị? Giống như người Mỹ thường thường người ta hay có những người coach, ngay cả những người đi làm chính trị cũng có những người coach, những cái người huấn luyện viên để chỉ dẫn từng cái đường đi nước bước, cũng như là chuẩn bị tinh thần cho tất cả những cái khó khăn trắc trở trước mặt mà cái người đó sẽ phải lãnh nhận, để xem người ta có đủ cái tiếng Mỹ gọi là cái guts, đủ cái sự can đảm và kiên trì để làm công việc đó hay không. Thì chắc phụ huynh Việt Nam mình cũng nên trở thành những người huấn luyện viên này cho con em trên một cái cương vị nào đó. Chúng ta không thể là huấn luyện viên chuyên nghiệp được, nhưng mà vẫn có thể với cái tình thương yêu cũng như với cái kinh nghiệm đời để mà chuẩn bị tinh thần cho con em mình trước khi con em mình tham gia vào các công việc cộng đồng, phải không chị Thu Nga?
Dạ đúng như vậy, người ta nói rằng tre già măng mọc. Nhưng mà có những cái chỗ mà người ta ví dụ như là có những cái xung đột hay có những cái bất đồng chính kiến, ý kiến gì đó thì người ta lại nói là tre không có chịu già mà măng thì cũng không có chịu mọc. Vì vậy cho nên là chúng ta làm sao mà huấn luyện. Tại vì cái gì cũng vậy, nếu mà huấn luyện đúng, mình nói chữ huấn luyện thì ba hồi giới trẻ cũng có thể là không có vừa ý, là tại vì mình nói là hướng dẫn, tại vì người trẻ đó thì có tài năng, nhưng mà người già đó thì có kinh nghiệm. Nếu mà dùng cái kinh nghiệm đó mà hướng dẫn tuổi trẻ, và tuổi trẻ cũng lắng nghe những cái kinh nghiệm của người lớn tuổi, thì chắc chắn rằng sẽ có một cái cộng đồng vững mạnh. Còn nếu mà người nọ không có chịu lắng nghe người kia, tại vì tuổi trẻ bây giờ đó họ, cái đường lối của họ nó cũng khác với lại cái lớp người đi trước. Và lớp người đi trước thì có thể là có một cái tánh tình bảo thủ chẳng hạn, cứng rắn, cứ nói rằng tôi bảo như thế là phải như thế. Nhưng mà thật tình ra là quý vị không có phải dạy dỗ con cái trong nhà. Con cái trong nhà bây giờ mà mình nói không có trúng thì con cái còn cãi lại, huống chi là ở ngoài, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga ơi. Vài chục năm trước đó thì có lẽ măng không có chịu mọc, thành ra tre dù già vẫn cứ phải đảm nhiệm hết mọi công việc cộng đồng. Nhưng mà càng ngày thì chúng ta thấy măng mọc càng nhiều chị Thương Nga. Mọc rất là nhiều, nhưng mà tre thì vẫn còn ở đó.
Tre cho không nên chịu già.
Không, hoặc là tre cũng già, cũng có già, cũng có đứng sang một bên để cho tuổi trẻ làm việc. Nhưng mà giống như chị Thu Nga vừa nói đó, vì tính cách bảo thủ với lại vì nghĩ mình có nhiều kinh nghiệm đó, trong khi thấy tuổi trẻ ngây thơ thiếu kinh nghiệm quá, thành ra lại nhiều khi lại dạy dỗ hơi kỹ lưỡng quá, đâm ra lại giống như là kiểm soát, control tuổi trẻ, làm cho tuổi trẻ bất phục, mà vì vậy sinh ra những cái xung khắc. Vấn đề là ở đâu người ta cũng phải, chị Thu Nga, đều người ta đều có cái câu, tổ tiên mình có cái câu rất là hay là có qua có lại mới tọa lòng nhau. Thành ra bất cứ trong bất cứ một cái sự hợp tác nào cũng cần có một cái sự mà gặp gỡ ở giữa đường. Có những cái cây cầu phải được bắc ở giữa đường. Hoặc là người này tuổi trẻ thì đi tiến lên một nửa thôi, đừng đi tiến quá nhiều mà gạt người già qua một bên. Người già đó thì chia sẻ lại kinh nghiệm của mình, nhưng mà đồng thời cũng phải chia sẻ một nửa thôi, còn một nửa kia đấy cũng cần có cái tinh thần học hỏi, những cái tìm hiểu về người trẻ, và để cho người trẻ có cái khả năng phát triển cái khả năng, cái tài năng của mình, cũng như những cái điều học hỏi trên xứ sở này. Bởi vì dù là tuổi trẻ Việt Nam làm việc cộng đồng của người Việt Nam, nhưng mà cũng trên đất Mỹ, thành ra cái cách thức nó cũng rất là khác lắm. Thật sự hồi xưa ở Việt Nam là gì mà các cộng đồng Việt Nam, phải không chị Thư Nga? Cả một đất nước Việt Nam rồi. Thành ra đây là một cái nền chính trị cộng đồng nó hoàn toàn khác biệt đối với tất cả những cái điều mà được học hỏi ở trong trường học, hay là ngay cả đối với các phụ huynh Việt Nam, thì cái kinh nghiệm cũng khác lắm. Cho nên ở bên này có hẳn cả một cái môn học community activities hay là service, mà chính Tổng thống Obama bây giờ cũng là một cái người hoàn toàn chỉ là một cái người tình nguyện cộng đồng thôi, mà rồi đã một bước từ đó mà rồi nhảy lên thượng nghị sĩ và ngay lập tức nhảy lên Tổng thống. Cho nên con em Việt Nam của chúng ta cũng có nhiều cơ hội như vậy lắm. Nhưng mà không biết các phụ huynh chuẩn bị tinh thần của con em như thế nào? Có hỏi han con em trước là các em muốn ra làm tình nguyện cộng đồng với mục đích gì hay không? Mục đích thuần túy phục vụ cộng đồng hay là mục đích để tiến thân qua cái con đường cộng đồng? Cái đó cũng không có gì là sai trái cả, cũng rất là đúng. Bất cứ việc tiến thân nào mà giúp ích được xã hội, phục vụ được cộng đồng đều hữu ích cả. Nhưng mà mỗi một cái mục đích nó cần có những cái giá khác nhau, phải không chị Thương Nga? Nếu làm chỉ thuần vì lý tưởng đó, thì làm sao mà phụ huynh để bảo vệ cái lý tưởng đó cho con em? Còn nếu các em làm vì tiến thân thì các em cũng cần học hỏi thật là nhiều, và nhất là tập luyện cái tính mà phải kiên trì chịu đựng, thì mới đó là cái con đường chính trị ở cái đất nước này, là phải chấp nhận tất cả mọi chỉ trích chê bai mà coi đó như những cái bài học để mình tiến lên, phải không chị?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và nếu mà muốn làm việc với nhau mà một cách mà thông cảm và có tiến bộ đó, thì người trẻ phải kính trọng người già, và lớp già thì phải lắng nghe tuổi trẻ. Và chúng ta cũng thấy rằng hai lớp thế hệ trước và thế hệ sau đó, cách ăn nói, cách cư xử họ cũng khác nhau. Tại tuổi trẻ bây giờ rất là phóng khoáng. Mình chỉ cần ví dụ một cái nho nhỏ thôi, ví dụ như là tuổi trẻ bây giờ đã làm việc trong cộng đồng, họ email, họ mời cái gì họ cũng gửi bằng email. Nhưng mà đối với về cái việc email đó, đối với người già, cái lớp tuổi đi trước đó, thì có thể là không chấp nhận, nói rằng muốn mà cho tôi biết đó là phải mời tôi đàng hoàng, gửi thơ bằng bưu điện đàng hoàng, còn không đó thì phải gọi tôi mà mời đàng hoàng, chứ mà gửi email đó. Có nhiều vị cũng đọc email nhưng mà không chấp nhận cái chuyện đó, thì nói là tôi không có đọc email, hoặc là có đọc nhưng mà không có chấp nhận việc đó. Vì vậy và hồi xưa thì chúng ta cũng biết rằng cái thế hệ trước đó, mình nói với con cháu trong nhà hay mình nói với tuổi trẻ ở ngoài đường, con nít ở ngoài đường, mình không muốn cho nó trả lời trở lại, mình nói rằng nó nói leo, nó nói hỗn, nó dám có ý kiến. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn không phải như vậy. ngay những cái đứa bé mà đi tới một cái chỗ nào đó, nó cũng là một cái phần tử. Nếu mà có ý kiến gì, các cháu, các con của chúng ta cũng có ý kiến. Vì vậy cho nên là nếu mà không có dẹp bỏ những cái tự ái và không có dẹp bỏ những cái sự mà khác biệt đó thì cũng khó làm việc. Thành ra cứ mỗi người mà nhượng một tí xíu, giống như chị Thủy nói, thì tất cả mọi chuyện đều có thể là trở thành tốt hơn.
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga. Bất cứ mọi công việc mà tình nguyện, nhất là tình nguyện các cái việc cộng đồng đó, là một cái tinh thần rất là tốt mà nước Mỹ rất là quý trọng. Quý trọng đến cái độ mà chị Thu Nga biết không, các trường đại học danh tiếng đó, khi mà họ nhận sinh viên vào năm đầu tiên hay là để cho học bổng đó, ngoài cái việc mà coi những cái số điểm cao là những học sinh ưu tú, họ còn coi rất nhiều đến cái việc, đến những cái tinh thần tình nguyện và làm việc cộng đồng của những người sinh viên trẻ này. Và một cái cuộc nghiên cứu ở trên toàn quốc của Viện Gallup cho thấy rằng đó, đến hơn 50% dân số Mỹ ở lứa tuổi trên 18 đã làm việc tình nguyện một cách lâu dài chị. Cái con số người tình nguyện nhiều nhất là cho các tổ chức tôn giáo nè, rồi sau đó tới những người tình nguyện bán chính thức, rồi sau đó tới các hoạt động cộng đồng. Khoảng 14% dân số làm việc không công cho các sinh hoạt cộng đồng, trong đó giáo dục và vấn đề gây quỹ. Riêng trong ngành xã hội thì cũng có rất nhiều người làm việc tình nguyện. Mà bản nghiên cứu này cũng cho thấy là những người càng có học thức thì càng phục vụ tình nguyện nhiều hơn. Tới hơn 75% người có trình độ đại học tình nguyện, và cả những người có lợi tức lớn hơn nữa. Chúng ta cũng thấy cái cặp vợ chồng của nước Mỹ mà hay được người ta nhắc đến trong những cái công tác thiện nguyện đó chị, chính là vợ chồng ông Jimmy Carter, là đã là cựu tổng thống, bây giờ đã về già rồi, nhưng mà luôn luôn sắm tay áo lên mà đi xây nhà cho cái tổ chức Habitat, cho những người, để xây nhà cho những người nghèo ở. Cho nên cái tinh thần thiện nguyện là một cái tinh thần rất là đáng khuyến khích, mà con em Việt Nam của chúng ta học ở trong trường học Mỹ ở đây cũng được giáo dục và trau dồi cái điều này thật là kỹ rồi. Nhưng mà đó là việc tình nguyện chung của cộng đồng xã hội, nhưng mà riêng việc cộng đồng Việt Nam thì sao? Cái này nó rất là khó ở chị Thanh Nga. Khi chúng ta tình nguyện ở ngoài cộng đồng xã hội đó, nếu có bị la, bị chỉ trích, thí dụ như tình nguyện nhà thương hay là trường học hay là thư viện đó, thì nếu mình làm cái gì sai trái đó thì chỉ bị một cái người supervisor, cái người mà trông coi mình, người ta nhắc nhở thôi. Thường thường người ta cũng không có la nữa, tại việc tình nguyện đâu có lương đâu, đâu phải là nhân viên đâu. Thành ra người ta chỉ dẫn để mà hướng dẫn cho mình tiến bộ hơn. Nhưng mà riêng cầu việc cộng đồng Việt Nam đó, thì làm cái gì sai một cái thì là nguy to. Giống y như là việc mà làm dâu trong họ đó là chị thôi nha.
Dạ vâng, đúng rồi, người ta nói là ăn cơm nhà mà đi vác ngà voi đó. Không phải chỉ có một cái ngà voi thôi mà vác cả đàn voi mà chạy nữa. Vì vậy cho nên nếu mà không có cái tinh thần dấn thân và không có hướng dẫn cho các em biết rằng ra cộng đồng phải như thế nào đó. Nhưng mà trước tiên thì tôi cảm thấy rằng nếu mà thường thường là cha mẹ, các bậc cha mẹ của Việt Nam đó chỉ muốn cho con cái học giỏi thôi. Nhưng mà có nhiều gia đình cũng đã sơ suất không có nói với con em của mình về cái việc mà lý tưởng quốc gia và tại sao mà mình lại bôn ba qua ở xứ người hiện thời bây giờ. Thành ra cũng có nhiều gia đình mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là kính phục, là tại vì họ dạy dỗ cho con, họ biết như vậy. Vì vậy cho nên khi mà các con lớn lên rồi thì biết được là lá cờ vàng ba sọc đỏ là của mình, lá cờ đỏ, lá cờ máu là của cộng sản, và phải sinh hoạt ở trong cộng đồng, giúp cho cộng đồng phát triển và cũng như là đi vào dòng chính của cộng đồng, thì đó là một cái cách mà chúng ta có thể là giúp cho người Việt Nam tranh đấu cho dân chủ nhân quyền. Vì vậy cho nên là hướng dẫn các con em thì lúc đầu thì dĩ nhiên là con cái của mình phải học giỏi, nhưng mà cũng phải hướng dẫn về cái lý tưởng quốc gia nữa chị, và cũng như là cái sự mà hợp quần gây sức mạnh ở trong cộng đồng. Tại vì có thể là chỉ dẫn cho các em thấy rằng tại sao mà những sắc dân tộc, những dân tộc thiểu số khác ở tại Mỹ này họ mạnh, là tại vì họ có cái tinh thần quốc gia, họ có cái tinh thần đoàn kết của một cái quốc gia đó. Còn nếu mà chúng ta không có hướng dẫn cho các con em của chúng ta, dạy dỗ cho các con em của chúng ta, thì các con em của chúng ta sẽ xa rời về cộng đồng mà không bao giờ nghĩ đến cái chuyện mà tham gia hoặc là sinh hoạt cộng đồng chị.
Đúng như vậy đó chị Thương Nga. Thành ra nhiều khi người Việt Nam mình cứ nhìn các cộng đồng khác, mình cứ than phiền là tại sao cộng đồng Việt Nam không có tiếng nói trên lĩnh vực chính trị với truyền thông như cộng đồng Do Thái, hay là trên lĩnh vực thương trường như cộng đồng Trung Hoa, hay trên lĩnh vực nghệ thuật như các quốc gia Đông Âu, hay là trên lĩnh vực thể thao như là các sắc dân gốc Phi Châu. Nhưng mà thật ra mình phải, người ta gọi là tiên trách kỷ hậu trách nhân, là chị trách chứ chúng ta trách con em thì chúng ta cũng phải nhìn lại chính mình, là chính phụ huynh mình nhiều khi cũng không có quan tâm nhiều lắm. để mà đến cái việc thúc đẩy con em mình tham gia vào các cái sinh hoạt của cộng đồng chính này. Nhưng mà bây giờ đó, trở lại cái vấn đề mà sinh hoạt cộng đồng đó, thì các phụ huynh Việt Nam có cái lời khuyên nào dành cho con em chúng ta muốn làm việc tình nguyện cộng đồng hay không? Đặt ra những câu hỏi và phải chuẩn bị tinh thần cho con em ra sao để mà lý tưởng phục vụ của tuổi trẻ không, thứ nhất là không bị lợi dụng bởi những cái người có những mưu đồ chính trị xấu, hay là những cái người mà chuyên môn nói như là cái thuyết cộng sản đó. Ngày xưa biết bao nhiêu tuổi trẻ Việt Nam đi du học ở nước ngoài bị cộng sản lũng lạc tinh thần, mà rồi mới đưa đến cái tinh thần phản chiến chống lại chính cha ông mình là những người đang cầm súng chiến đấu chống cộng, hay là để cho cái lý tưởng con em mình không có bị thất vọng vì cái thực tế phũ phàng của cái môi trường cộng đồng này. Thì không biết quý vị, đây cũng là một cái diễn đàn chung để mà tất cả các vị phụ huynh cùng đóng góp vào, làm sao để mà giúp cho con em mình vẫn hỗ trợ được mà đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần cho con em mình về những cái khó khăn trước mặt. Trước nhất các em cũng cần biết các em phải làm về cái mục đích gì để phục vụ cho ai. Nếu mà làm chỉ thuần túy vì phục vụ, muốn vì cái tinh thần muốn phục vụ, thì có lẽ sẽ chỉ cần làm hết cái khả năng mình mà không cần quan tâm lắm đến cái kết quả công việc của mình hay những lời chê tiếng khen đâu. Tại vì các em làm chỉ với tinh thần phục vụ thì đâu có cần những cái phần thưởng. Tinh thần đó có được phần thưởng thì tốt, nhưng mà không có phần thưởng thì mình cũng thỏa mãn được cái nhu cầu phục vụ của mình. Và như vậy sẽ không có dùng coi những cái việc đó như là việc riêng. Việc chung là việc chung chứ không phải là việc riêng để mà làm theo cái ý riêng của mình. Nhưng mà bù lại cũng có nhiều tuổi trẻ bây giờ coi cái việc mà sinh hoạt cộng đồng, nhất là từ sau khi mà Tổng thống Obama trở thành Tổng thống đó, thì rất nhiều người muốn bước vào lĩnh vực chính trị qua cái con đường cộng đồng này để mà từ đó nghĩa là có cơ hội học hỏi, thăng tiến cũng như gặp gỡ những người mà nâng đỡ, có thể nâng đỡ mình để trong cái con đường tiến thân về sau. Thì đây cũng là một cái mục đích rất là tốt đẹp, thì phụ huynh cũng vẫn cần phải nhắc nhở con em là sẽ phải làm sao, hay là tập cho con em một cái cách nào đó để cho con em nhìn thấy những cái khó khăn trước mặt mà không có bị thất vọng nửa chừng và dở dang nửa chừng. Nhưng mà đồng thời trong lúc mà phụ huynh tập cho con em mình đó chị, thì khi mình thương con em mình như thế nào đó thì mình cũng sẽ thấy mình thương những người trẻ Việt Nam khác y như vậy. Thành ra nếu mà tất cả những người những những tre già ở trong cộng đồng mình mà đều thương những măng như chính con em, con cháu ruột thịt của mình trong gia đình đó, thì chắc cộng đồng mình sẽ êm đẹp hơn, sẽ bớt đi những cái chỉ trích chê bai hay là khắt khe quá đáng, là chị Thương Nga ha.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà tuổi trẻ mà chúng ta thấy họ làm cái điều gì mà chúng ta nghĩ rằng nó không có đúng đó, hoặc là theo cái quan niệm của mình, hay là bất cứ một cái quan niệm chung cũng vậy nữa, nếu mà chúng ta không có một cái lời khuyên giải, hay là chúng ta không có nói trong một cái tinh thần xây dựng và thương yêu, thì chắc chắn rằng tuổi trẻ họ sẽ cũng có tự ái và họ cũng sẽ chống lại cái lớp già. Nhưng mà trước tiên nó muốn sinh hoạt đi vào, mà sinh hoạt trong cộng đồng trước tiên, mà để trở thành một người mà dấn thân đi vào dòng chính trị của Hoa Kỳ, để mà giúp ích cho cộng đồng cũng như là giúp ích cho cái công cuộc đấu tranh ở tại Việt Nam, thì trước tiên tôi nghĩ rằng các con em phải giỏi tiếng Việt, phải học tiếng Việt, không có giỏi lắm thì cũng phải hiểu tiếng Việt. Chị Thủy thấy rằng có nhiều con em của chúng ta khi mà tiếp xúc với lại người ở trong lớp tuổi lớn hơn ở trong cộng đồng đó, các em rất là sợ hãi và các em rất là nervous. Tại vì nếu mà không có nói được tiếng Việt mà thấy các chú các bác mà nói cái điều gì đó không hiểu thì các em sẽ bị withdraw xong rồi các em sẽ không có nói chuyện nữa. Yeah.
Chắc chắn vậy, nếu mà đã muốn sinh hoạt ở trong cộng đồng thì chắc chắn là phải thông thạo người Việt ngữ rồi. Nhưng mà trên thực tế đó chị Thu Nga, người ta nói rằng không có gì chăm hay không bằng tay quen.
Vâng,
nếu mà các em cứ thế dấn thân vào sinh hoạt, dù lúc đầu không thạo tiếng Việt nhưng mà dần dần với tinh thần học hỏi cũng sẽ thạo lắm. Chúng tôi đã từng thấy có rất nhiều người bắt đầu, thí dụ như những người mà làm chương trình của ở trên đài đó chị Thu Nga, lúc bắt đầu lên đó thì nói pha tiếng Mỹ lung tung hết, nhưng mà rồi càng ngày nói tiếng Việt càng giỏi. Thành ra cái đó cũng là một cái môi trường để cho con em mình học hỏi. Tuy nhiên hồi nãy chị Thu Nga có nói đến cái chuyện làm sao mà cho có cả phụ huynh cần trau dồi cho con em một cái tinh thần biết hiểu rõ về quốc gia và cộng sản, để mà không có bị rơi vào những cái bẫy hay sự du ngủ hay sự dụ dỗ hay là của chủ thuyết cộng sản. Nhưng mà muốn để làm được cái điều này thế chị, thì nhiều khi mình cũng không thể đòi hỏi nhiều quá được. Mình cũng phải gặp gỡ con em mình nửa đường thôi. Thí dụ như phụ huynh chỉ có thể nói với con em đây là một hai cái điểm quan trọng nhất mà không bao giờ con được quyền vi phạm, thí dụ như quốc gia và cộng sản, không bao giờ phải biết rằng nếu mà có nhiều phụ huynh còn nói thế này nữa chị, nếu mà đó mà con mà có ý ngả theo cộng sản thì hãy bước qua xác chết của cha. Dĩ nhiên đây là một câu nói đùa, over my dead body. Nhiều bậc phụ huynh nói đùa như vậy, nhưng mà những cái lời nói đùa này cũng rất là có tác dụng chị Thu Nga. Khi mà con em thấy cha mẹ cương quyết đến điều đó và biết rằng nếu mà mình vi phạm điều đó thì không những mình làm cha mẹ mình đau khổ mà nhiều khi mình mất cả cha mẹ nữa. Thành ra từ nhỏ đã trau dồi cái tinh thần này vào đầu óc của con em. Nhưng mà đồng thời đó, để mà đánh cuộc đời, cái điều gì nó cũng phải có qua có lại, để mà đổi lấy cái sự mà con em biết tôn trọng những cái ý kiến mà tối ưu quan trọng của mình đó, thì đồng thời cũng phải để cho con em được quyền có những cái sự tự do, độc lập một tí xíu trong cái những cái riêng tư, có những cái quyết định nho nhỏ, nếu không quan trọng lắm thì cứ để cho chúng quyết định, mà rồi nếu mà có vấp ngã sai lầm thì sẽ học hỏi từ những cái kinh nghiệm đó, hả chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Ví dụ như là chị vừa nói cái câu mà ông già hay là bà già nói rằng ồ, nếu mà con theo cộng sản thì phải bước qua xác chết của ba hay là của mẹ, thì cái đó nó quyết liệt nhưng mà nó lại không có đi vào trong cái đầu của các con em của chúng ta, hỏi là ủa tại sao mà ba hay má hay là cô chú bác gì tại là hận thù cộng sản như vậy. Rồi họ lại nghĩ lầm lạc ra, nói à tại vì cộng sản đã bắt các bác các chú đó vô trong trại tù cộng sản mà gọi là trại học tập cải tạo đó, cho nên bây giờ mấy chú mấy bác mấy cô gì đó mới thù hận cộng sản. Nhưng mà không đúng như vậy. Chúng ta phải làm sao cho các em con em thấy rằng cái chế độ của cộng sản đã đưa đất nước đi vào đến cái chỗ nghèo đói nhất, và không có bao giờ mà dân chúng được có tự do dân chủ và nhân quyền, cũng như là đất nước không bao giờ phồn thịnh hết. Rồi cũng như là những cái cảnh đàn áp của những nhà đấu tranh dân chủ chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì các con em mới có thể là hiểu được à, té ra là cha mẹ của mình, cô chú bác của mình muốn là giải thể chế độ cộng sản để mà đất nước của mình có được tự do, cho dân chúng có được một cái sự tự do tối thiểu của con người chẳng hạn. Tức là đối với tuổi trẻ cái gì cũng phải logical thì họ mới tin. Còn mà nếu mà bây giờ cái gì cũng nói là tôi nói thế là đúng như thế, bác nói thế là đúng như thế, thì các cháu các em không bao giờ nghe.
Cảm ơn chị Thư Nga đã triển khai và cái ý tưởng ngắn gọn của chúng tôi. Dĩ nhiên là đương nhiên một phụ huynh khi mà đã có thể đùa giỡn với con em về cái vấn đề mà hãy bước qua cái xác chết của mình á, nếu mà con em đi vi phạm vào trong cái lý tưởng cao quý đó của mình rồi, thì chắc chắn các bậc phụ huynh đó cũng đã dành suốt cả cuộc đời của tuổi trẻ của con em để mà hướng dẫn con em là thế nào, là để cho các em biết cái lằn ranh đó, cộng sản là như thế nào, tại sao cha mẹ lại phải qua đây, tại sao bao nhiêu người đã bị lường gạt và rồi bị vào trong các trại tù khổng lồ, rồi cũng đồng thời cũng cung cấp trau dồi những tài liệu cho con em học hỏi, không phải từ phía cộng đồng Việt Nam mà kể cả ở trên những cái tài liệu về chủ nghĩa cộng sản ở trên thế giới, những cái lời nói của chính những cái bậc tổ sư cộng sản ở bên Nga để mà nói rằng cộng sản không thể nào mà có thể thay đổi, mà chỉ có bị nghĩa là phải hoàn toàn mà hủy bỏ và thay đổi thôi, chứ không thể nào mà cải tiến, không thể nào mà hòa hợp hòa giải được. Tất cả những cái điều này nó là một cái sự chiến đấu ở trong nhà, ở trong gia đình, giữa phụ huynh và con em, để mà trau dồi cho con em cái tinh thần đó, chứ không phải là chỉ nhiều khi mình cứ hăng hái sinh hoạt ở ngoài quá mà quên đi chính con em mình. Thành ra vì vậy ngày xưa mới có những cái trường hợp mà con em chúng ta dễ dàng rơi vào những cái bẫy của cộng sản. Nhưng mà thưa quý thính giả, trở lại với lại đề tài của chương trình Tình Yêu và Gia Đình ngày hôm nay là tuổi trẻ Việt Nam làm việc cộng đồng, thì chúng tôi muốn xin phép được biết ý kiến của tất cả những quý vị phụ huynh Việt Nam nghĩ như thế nào về chuyện con em mình hoạt động cộng đồng, và khi con em mình tham gia vào hoạt động cộng đồng thì quý vị có những cái lời khuyên nào. Chắc chắn bây giờ tuổi trẻ Việt Nam đang hoạt động cộng đồng rất là nhiều ở ngoài, và các chắc chắn là đã được sự trợ giúp rất nhiều từ cha mẹ, phải có cái sự hun đúc cái tinh thần cộng đồng trong tâm hồn con em mình, thì bây giờ các con em mới và ra sinh hoạt như vậy, thì chúng tôi mong ước được nghe ý kiến của tất cả các vị phụ huynh đó qua điện thoại số 713-664-8002. Chúng tôi mong được nghe để mà chúng ta cùng học hỏi, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và nếu mà tinh thần của quý vị đóng góp trong chương trình này thì chúng tôi rất là hoan nghênh. Nhưng mà một lần nữa xin quý vị nghe là đóng góp trong cái tinh thần xây dựng, và chúng ta sẽ không có đả phá một hội đoàn, một đoàn thể hay là một cá nhân nào trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Và với số điện thoại 713-664-8002 thì quý vị có thể đóng góp ý kiến làm như thế nào để con em của chúng ta hiểu được cái sự cần thiết khi mà tham gia cộng đồng. Cộng đồng ở đây chúng tôi nói chung, hồi nãy có nói riêng về cái cộng đồng chung chung, nhưng mà đây chúng ta nói về cái cộng đồng Việt Nam, các em dấn thân để các em sau này có thể là các em tiến thân đi vào dòng chính của Hoa Kỳ, để các em có thể là giúp cộng đồng Việt Nam như là giúp cho đất nước của Việt Nam của chúng ta có mau được tự do dân chủ và nhân quyền. Và xin mời quý vị gọi vào với số điện thoại 713-664-8002.
Vâng, và vì việc cộng đồng thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề tế nhị và phức tạp. Thành gì xin được nhắc lại cái lời chị Thương Nga vừa mới đề nghị là xin quý thính giả tránh không nhắc tên hội đoàn, không nhắc tên cá nhân nào. Đây chúng ta trong khuôn khổ của Tình Yêu và Gia Đình, chúng tôi chỉ muốn nói một cách chung chung thôi. Vấn đề tuổi trẻ Việt Nam làm việc cộng đồng, thì phụ huynh Việt Nam có lời khuyên nào dành cho con em chúng ta muốn làm việc tình nguyện cộng đồng hay không? Và quý vị đã chuẩn bị tinh thần con em ra sao để mà lý tưởng phục vụ của con em, của tuổi trẻ đã không bị lợi dụng, hay là con em mình không bị thất vọng vì những cái thực tế phũ phàng của môi trường cộng đồng. Chúng ta sinh sống trong cộng đồng thì đều biết có những cái thực tế cũng rất là phũ phàng, có những cái nỗi đau và những cái giá cũng rất là lớn để phải trả khi mà muốn tham gia phục vụ cộng đồng. Dù đây chỉ là một cái việc làm hoàn toàn thiện nguyện thôi, đúng cái việc là người ta nói là ăn cơm nhà vác ngà voi, nhưng mà nếu không có những người vác ngà voi thì sẽ xảy ra cái tình trạng người ta gọi là cha chung không ai khóc, thì cộng đồng mình sẽ không ai lo cả, và như vậy lại sẽ lọt vào tay những kẻ xấu, nhất là vào trong cái đường lối của nhà nước Việt Nam Cộng sản bây giờ đang muốn thò cái tay ra ngoài hải ngoại để mà tóm trọn cái cộng đồng hải ngoại này và trong cái vòng ảnh hưởng của nhà nước Việt Nam, mà chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy, vì bản chất của cộng sản đó là lường gạt và dối trá. Thành ra đó, nếu mà chúng ta không có hướng dẫn các con em của chúng ta thì các con em của chúng ta sẽ bị cộng sản lợi dụng, và chúng ta đã thấy có nhiều cái trường hợp như vậy rồi. Có những vị mà tuổi trẻ đi vào dòng chính làm dân cử hay cái gì đó, nhưng mà rồi cuối cùng thì lại không có phục vụ cộng đồng mà lại đi theo cái đường lối của cộng sản. Vì vậy nên là chúng tôi nói đây là chúng tôi nói chung chung hết. Vì vậy cho nên là tuổi trẻ dễ bị lợi dụng lắm. Tại vì cộng sản thì họ hay vô cùng, họ nói dối hay vô cùng. Tại vì ngay chúng ta đây là người Việt miền Nam đó, thì chúng ta đã bị lừa dối không biết bao nhiêu lần rồi mà chúng ta cũng vẫn bị gạt, tức là mình tin theo. Ví dụ như là cuộc hưu chiến của Tết Mậu Thân chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng dạ vâng, và họ hưu chiến, nhưng mà những cái lần hưu chiến đó là lúc nào rồi họ cũng lợi dụng hưu chiến để mà họ tấn công chúng ta và qua biết già rồi. Cũng giống như là Mặt trận Giải phóng miền Nam chẳng hạn, thì họ cũng tin theo Việt Cộng như vậy, vì Việt Cộng họ tuyên truyền rất hay.
Vâng, thật ra cái điểm yếu của những người tốt, nhất là những tuổi trẻ mà sống ở bên nước Mỹ này đó, là mình hay suy bụng ta ra bụng người. Vâng. Khi cái lòng mình tốt và mình tin tưởng người khác, thành ra mình cũng tin rằng người khác cũng sẽ tốt như vậy, nhưng mà không ngờ gặp phải những cái người vô cùng là tệ hại, thành ra cái điều này rất là nguy hiểm. Và bây giờ chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ. Dạ, chúng tôi nghe đây. Dạ, xin mời vị thính giả đang trên đường dây.
Dạ, hello. Tôi là Quang ở Tây Đức kìa.
Dạ vâng ạ, xin chào ông Quang. À, ông ở bên Tây Đức, ông đang nghe đài từ bên Tây Đức hay là ông sang chơi bên này thưa ông?
Quá. Hình thực ra tôi cũng mong chút xíu ý kiến vào trong...
Thưa ông, cái điện thoại của ông bị... Vâng, thưa ông, phone của ông là chúng tôi cứ nghe tiếng được tiếng mất ông ạ. Nghe được một tiếng thì là mất hai tiếng. Thành ra...
Thường thường là phone này...
Yeah. Đó, vâng, bây giờ là lại bị mất. Thành ra nếu có thể xin ông Quang vui lòng gọi lại. Vâng, rất là hân hạnh nhận được điện thoại từ tận bên Tây Đức của ông. Vâng, xin ông gọi lại nhé. 713-664-8002 ông ạ.
Vâng,
vâng, nếu có thể thì ông dùng một cái landline thì có lẽ nó rõ ràng hơn. Xin được mời, vâng, xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, dạ, xin kính chào hai chị trên đài ạ. Tôi tên là Donna.
Vâng, dạ, vâng, chào bà Donna.
Hôm nay tôi thì không có góp ý gì trong cái chương trình có Tình Yêu và Gia Đình, nhưng mà tôi có một chút cũng như...
Vâng, mời bà Donna. Ồ, sao chúng tôi lại bị mất đường dây của bà? Thôi chắc là phải xin nhờ bà gọi lại rồi. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, ồ dạ, chào cô Thu Nga, chào cô Thanh Thủy. Dạ, chào anh Hùng ạ.
Vâng, chào Hùng.
Dạ, trước hết là cháu có lời chúc mừng cho ban đại diện cộng đồng mới và xin chúc ban đại diện cộng đồng luôn sáng suốt và giữ vững lập trường của mình là người Việt quốc gia tị nạn và không cộng sản. Thì Hùng sống rất là cởi mở. Ngày xưa thì ông bà mình có một câu là mình thương thiết cái cộng sản, đi theo làm ăn với cộng sản là tự đào mồ cho mình. Nhưng mà thật sự ngày nay nó không còn đúng như vậy nữa. Tại vì Hùng lấy dẫn chứng cho kiểu như nước Mỹ, chính phủ Mỹ họ vẫn đi thương thiết với cộng sản. Và chính nhờ cái thương thiết đó mà đánh đổ được là Tây Đức và Đông Đức, cộng sản sụp đổ. Và Ba Lan cũng sụp đổ và Liên Xô cũng sụp đổ. Chính vì nước Mỹ giữ vững được cái lập trường là tự do dân chủ. Nên Hùng cũng hy vọng rằng ban đại diện cộng đồng trẻ này bất cứ làm việc gì, nếu mình giữ vững được lập trường là người Việt tị nạn quốc gia chống cộng sản thì là mình sẽ thắng. Và Hùng chỉ có một lời nhắn nhủ thôi, là cộng sản giống như cô Thu Nga và cô Thị nói, nó phải nói là nó mưu mô xảo quyệt, và cái lập trường chính của nó là dùng bạo lực để đoạt lấy hết tất cả những gì mà nó muốn. Đó là Hùng muốn nhắn trở đến ban đại diện cộng đồng mới của người Việt hải ngoại tại Hy Sinh.
Vâng, dạ, cảm ơn ý kiến của anh Hùng rất là nhiều. Đúng như vậy, chị Thường Nga,
dạ,
anh
vâng,
Hùng
cũng
nói
vậy.
Rằng thường thường người trẻ thì rất là cởi mở, nhưng mà cũng nên nhớ một cái điều thôi, là cởi mở ở cách nào thì ấy, nhưng mà nếu mà cứ nghĩ cái ý riêng, ai cũng có quyền có ý riêng, cũng có tinh thần tự do dân chủ, nhưng mà nếu mà muốn giữ cái ý riêng của mình á, thì đừng có ra làm việc cộng đồng. Tại khi làm việc cộng đồng thì phải biết cái căn tính của cộng đồng là gì, và đây là một cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản,
vâng,
thành ra
rồi.
Cái điều đó không thể nào mà họ có thể quên được ở trong đầu óc. Cho nên nếu mà muốn có ý riêng của mình thì giữ tự do dân chủ, thì vâng, thì xin ngã xin nãy cứ việc đi theo cái đường lối riêng của mình thôi, đừng có kéo cả một cộng đồng đi vào cái đường đó, là chị Thanh Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và mà chúng tôi rất mong ý kiến của quý vị như thế nào, nhưng mà thấy rõ ràng rằng mình phải dạy cho con mình biết được cái phân biệt được cái lá cờ quốc gia và cờ cộng sản chẳng hạn. Đó là một cái ví dụ nhỏ, tại vì các em học ở trong trường đó, có nhiều khi các em đâu có biết cái lá cờ nào với cái lá cờ nào. Thành ra đã có nhiều trường hợp mà các em biết hướng dẫn cái sự đó đầy đủ đó, thì khi mà thấy ở trong trường treo cái lá cờ của cộng sản đó, thì các em biết và báo cho phụ huynh học sinh biết, và phụ huynh học sinh đi tới trường và giải thích với trường học rằng cái lá cờ này là cái lá cờ mà chúng tôi nghĩa là không có chấp nhận, vì vậy cho nên chúng tôi mới ra đi. Và nếu mà chúng ta không có giải thích tường tận thì các em mới nói rằng ồ, cái lá cờ của cộng sản là lá cờ bây giờ chính thức rồi, thì các em đâu có biết nếu mà không có sự hướng dẫn, phải không chị? Dạ.
Hoặc là nếu trong gia đình Việt Nam nào cũng nên có một lá cờ để con em biết và là mình như thế nào, không có đến độ mà phải lúc nào mình cũng phải bắt con em phải đeo lá cờ đó, nhưng mà nếu ở trong nhà các em nhìn thường xuyên thì các em sẽ thấy cái điều đó. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Dạ chào hai chị.
Dạ vâng, xin chào ạ. Dạ xin được biết quý danh của ông.
Hai chị nói dạ. Hai chị nghe rõ.
Dạ vâng, xin được biết xin với quý danh của ông thưa ông.
Tôi tên Nguyên.
Dạ vâng, chào ông Nguyên. Dạ.
Chào hai chị. Vấn đề hôm nay tuổi trẻ vào với cộng đồng đó thì coi như mấy chị nói chủ che già chăn mọc măng mọc, thì măng mọc lên thì đương nhiên là vấn đề nhiệt huyết thì có, nhiều khi kinh nghiệm thì nhiều khi có thể không có. Thì vấn đề nhiều khi công việc của trẻ đó, thì hăng nhiệt hăng say mà nhiều công việc quá thì có thể nhiều khi nó làm có điều không đúng, thì tôi nghĩ là người già cho ý kiến vào. Ví dụ đã đấu tranh đó thì những người mà trẻ khá hồi xưa mà người già đó bị cộng sản ý, cái đó thì có cái là người già đề nghị là những cái đấu tranh như thế nào và trẻ đó thì hưởng ứng như thế nào, để nhiều khi cũng không có thể bị sai lầm hay bị chỉ trích. Thì ra nhiều khi người trẻ nhiệt huyết rất nhiều nhưng mà làm sai lầm nó bị chê trách thì họ rất nản. Thì ra chúng ta nên khuyến khích, dù rằng là làm trên cộng đồng mình không cần cái vấn đề là được khen, nhưng mà nhiều khi tiếng khen nhiều tiếng chê ít thì cũng tốt. Mà đây thì đó thì tùy ý kiến như vậy, thì là coi như là mình sắp xếp cho tuổi trẻ cái công việc nó làm như thế nào để nó hợp và nó làm cảm thấy họ thích, và tiếp tục cái công việc đó cho cộng đồng, nó càng ngày nó tốt, không có tiếng xấu trong cộng đồng mình. Tôi ý kiến như vậy.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ý kiến của ông Nguyên rất là nhiều. Biết chị Thương Nga nghĩ sao, Vũ Thương thì vẫn nghĩ rằng đó, cái đầu tiên là phải cần thì cha mẹ ở trong gia đình, phải không chị Thương Nga?
Vâng, đúng
tại
rồi.
Vì vâng, khi mà con em đó nó sẽ dễ dàng nghe và tin cha mẹ nhiều hơn, bởi vì cái kinh nghiệm của người già cũng cần chừa chỗ cho những sáng kiến của người trẻ. Nếu người già sắp xếp hết để cho người trẻ chỉ thi hành thì rất là khó, tại vì cái tuổi trẻ hiếu động và sẽ có những cái sáng kiến mới mà nhiều khi người già mình không nghĩ ra được, vì mình không có được cái học hỏi, không có được cái khả năng đó, được cái giáo dục ở trong học đường ở tại Hoa Kỳ này để mà có thể áp dụng một cách thành công những cái kinh nghiệm cũ của người già, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và chúng ta cứ thử tưởng tượng đi, nếu cha mẹ không có tham gia những cái sinh hoạt của cộng đồng, nghĩa là ngày tổ chức 30 tháng 4 cũng không đến, ngày 19 tháng 6 cũng không đến, bất cứ một cái lễ lạc tôn giáo nào cũng không đến hết, nói là ô tôi chán cộng đồng lắm, tôi không muốn đi ra ở ngoài cộng đồng, thì làm sao mà các em có thể mà tham gia cộng đồng được. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng cái hợp quần gây sức mạnh. Vì vậy cho nên là cộng đồng Việt Nam cần có một cái sự tham gia thật là đông. Chị thấy là có nhiều lúc mình thấy cộng đồng hội đoàn tổ chức những cái lễ lạc đó mà mình cũng cảm thấy cũng hơi buồn buồn, là tại vì cũng có thể là có những lúc mà người ta bận bịu, nhưng mà có những người rất là thờ ơ, nghĩa là xem những cái chuyện mà tổ chức này nọ đó giống như là đi xem một cái trận đá banh, hoặc là đứng xa xa để nhìn. Nếu mà không chúng ta dạy dỗ cho các con em của chúng ta bằng cái thái độ thờ ơ đó thì làm sao các em có thể tham gia được, phải không chị?
Đúng như vậy chị Thương Nga, nhưng mà đó cũng là một cái kinh nghiệm, cái kết quả của tất cả những cái tổ chức đó ra như thế nào thì cũng là một cái kinh nghiệm để cho ban tổ chức rút tỉa kinh nghiệm cho những lần sau. Nhiều khi mình nhiều khi phải thay đổi cái cách mà lôi cuốn mọi người, hay là làm sao tạo nên một cái sự mà một cái bầu khí đoàn kết thương yêu an bình để cho ai cũng muốn tìm đến, không ai muốn mất những cái phần tích cực mà thương yêu an bình tốt đẹp hết chị Thu Nga. Nhưng mà đôi khi, tại vì nhiều khi nó lại là có những người giống như người ta bảo một cái con chim bị cái cây cong rồi, thành ra cứ nhìn thấy bị mũi tên rồi, thành ra cứ nhìn thấy cái cành cong cong là sợ, là tại vì có những người có những cái kinh nghiệm tiêu cực về vấn đề cộng đồng. Thì hy vọng với người trẻ này sẽ tiến nhìn vào tương lai nhiều hơn nữa, lùi trở lại quá khứ, mặc dù luôn luôn phải nhớ đến cái quá khứ để mà dựa trên cái quá khứ đó mà hành xử ở trong tương lai. Xin được mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây. Vâng, xin được mời vị thính giả trên đường dây. Vâng, chúng tôi chắc phải xin chuyển đường dây khác thôi cho quý vị, lại để speaker giờ đi đâu rồi. Xin mời, vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ. Dạ, chúng ta nghe đây ạ.
À, xin chào hai chị trên đây ạ.
Dạ vâng, xin được biết cái danh của ông.
À, tôi tên Thinh chị
ạ. Dạ vâng, chào ông Thinh.
Wow.
Thưa ông, hình như hơi có tiếng ồn ở chung quanh, phải không thưa ông? Nếu ông có thể...
Dạ, hết rồi.
Vâng, dạ vâng.
Đến... Dạ, tôi xin góp ý kiến như thế này. Có lẽ cái người Việt Nam của chúng ta đó có hai cái tính mà tôi nghĩ là cả hai chế độ cộng sản hay quốc gia đều bị mắc phải, là cái tính tham lam và ích kỷ. Và chúng ta so sánh lại ngược lại với các nước ở Tây phương á thì hai cái tính đó họ không có. Và nếu mà người Việt Nam ở bất cứ ở quốc gia nào á mà học tập được cái tính sửa đổi được hai cái tính đó thì cái cộng đồng của người Việt chắc chắn sẽ phát triển và chắc chắn sẽ thành công. Vì không có thiếu một cái yếu tố nào mà các nước khác đã có. Người Việt Nam không có thiếu một yếu tố nào mà các nước khác đã có. Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông. Vâng, Dũng rất tiếc là trong cái background của ông nó hơi bị ồn quá, hình như ông đang ở tại
trong sở
chỗ làm việc. Vâng, dạ. Thành ra nó bị những cái tiếng
nhưng
ồn
mà,
xung quanh.
Dạ, nhưng mà ý kiến của ông thì đâu có phải là người Việt nào cũng tham lam và ích kỷ, cũng có những người Việt rất là tốt. Và chúng ta cũng thấy rằng đi ra ngoài sinh hoạt cộng đồng thì chúng tôi không có ý chê trách ai hết, nhưng mà ngoài những cái việc mà chúng tôi vừa nói ra, chúng ta cũng thấy rằng tuổi trẻ tham gia rất là đông, thấy họ là đóng sân khấu nè, rồi họ khiêng bàn ghế nè, trong khi qua một cái cuộc lễ lạc mặt gì xong đó thì tất cả những người mà quan khách họ đi về hết, thì những cái người trẻ tuổi này họ đã làm việc rất tích cực mà họ không có hề than vang mà cũng không có ăn uống gì hết. Thành ra chúng ta nếu mà dạ xét về cái mặt mà tích cực thì chúng ta có nhiều lắm và cũng có nhiều người dấn thân lắm, không có phải người nào cũng tham lam và ích kỷ.
Vâng. Dạ, vâng. Rất tiếc là tại vì cái background của ông á, cái chỗ ông đang ở nó ồn quá thành ra, chứ không mà chúng tôi muốn hỏi thêm là tại sao ông lại tham lam và ích kỷ.
Vâng.
Tại vì người trẻ chúng tôi không thấy họ tham lam và ích kỷ đâu. Ích kỷ thì đã không ra sinh hoạt cộng đồng, mà nếu tham lam thì cũng không có bỏ thì giờ công sức ra như vậy. Có lẽ nếu mà nói cái tính người Việt Nam mình có cái tính hay chỉ trích phê bình á, chị cứ đứng ngoài, những người càng ít làm thì lại càng phê bình chỉ trích nhiều, thì có lẽ đúng hơn là tham lam và ích kỷ, nói nghe hơi thấy tội cho người Việt Nam quá. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Hello, chào hai chị ạ. Tôi là Quang lên gọi trở lại đây.
Vâng, dạ cảm ơn Quang, bây giờ nghe rõ hơn rất là nhiều. Vâng. Ông đang gọi từ bên Tây Đức hay là ông qua chơi ở bên Texas
ạ?
Vậy ạ.
Tôi lắng nghe chương trình này nãy giờ tôi thích quá nên tôi phải cố gắng để gọi vào cho bằng được để mình cùng đóng góp ý chút xíu ý kiến.
Dạ vâng, xin mời ông Quang. Dạ vâng,
tôi có một cái sự suy nghĩ như thế này. Nếu mà mình muốn cho con cái hay là con cháu của mình nó có những cái sự mà tham dự vào những cái công việc của cộng đồng đó, thì đầu tiên là mình phải dẫn dắt chúng nó từ bé. Mà muốn dẫn dắt từ bé đó thì điều không có gì tốt bằng là vấn đề tôn giáo. Chẳng hạn như bên Công giáo thì tuần nào họ cũng phải đi lễ nhà thờ ngày Chủ nhật. Thì họ đi tới đó rồi họ làm những công việc ở trong cộng đồng của Công giáo, làm nhà trong nhà thờ, thì họ sẽ, con cái họ sẽ nhìn thấy cha mẹ của mình làm những công việc đó. Trong khi đó cha mẹ cũng mượn cái sự có mặt của mình và nhờ và các con cái khéo léo còn làm cho cha hộ cái này, làm cho mẹ cái này, giúp cái này cái kia, như là giúp lễ trong nhà thờ, hoặc là các cha các cụ các ông các bà có nhờ cái gì đó thì bảo các con các cháu nó làm thì nó sẽ quen. Cũng như là các gia đình Phật tử thì hãy mang con đến chùa nhiều để làm công quả. Khi mà mình nấu nướng ăn uống cho những gia đình mà neo đơn chẳng hạn, thì nhờ các cháu nó mang đồ ăn đi dùng chẳng hạn như vậy, thì giải thích cho các cháu nó biết, con mang hộ mẹ là nhà bà đó, mẹ bận quá tại vì bà ở một mình chẳng hạn như vậy. Thì đầu tiên á, trong vấn đề tôn giáo đã giáo dục cho con mình có tính yêu thương đồng loại. Mà khi mà các cháu nó lớn lên dần thì nó sinh hoạt được trong bên Phật giáo thì có gia đình Phật tử, và bên Công giáo thì cũng có những sinh hoạt về vấn đề thiếu nhi. Rồi các em cứ dần dần trong cái tình yêu thương, trong một cái không khí trong lành, có tôn giáo hỗ trợ về vấn đề tư tưởng, thì các em lớn lên như một cái cây nó rất là được lớn lên trong thế giới lành mạnh. Rồi từ đó các em bước ra đời và tất cả những bậc phụ huynh không nên gò bó trong chỉ số trong cái vấn đề mà mình sinh hoạt ở trong về vấn đề tôn giáo không thôi. Trong vấn đề cộng đồng cũng vậy. Trong những cái dịp lễ lại học người ta mời gọi thì mình cũng nên đưa con cái mình đến đó. Và cũng trong một cái tinh thần y như là trong nhà thờ hoặc trong chùa vậy, mình làm cũng một tinh thần rất là trung dung và rất trong cái tình thương yêu. Như vậy thì các cháu nó sẽ lấy đó làm gương. Thì bạn chắc chắn rằng là khi các cháu nó lớn lên, cứ theo cái đà đó mà nó làm. Tin Đức này họ có một cái câu nói thế này: quả táo không bao giờ nó rơi xa gốc.
Vâng, bên Mỹ cũng cái câu đó thấy không ạ? Vâng.
Dạ vâng, thì chắc chắn là nó sẽ được ảnh hưởng cái điều đó.
Vâng.
Còn cái điều thứ hai nữa là tôi muốn nói là, nói về cái vấn đề cộng sản á, thì mình phải giáo dục con mình từ bé, nhưng mà có nhiều cách để giáo dục lắm. Tôi giáo dục con tôi như thế này. Tôi vẫn nói cho nó là các con biết tại sao ba mẹ phải ở bên này không? Vì bọn cộng sản đấy. Nó thế này, nó thế kia. Xong rồi thì các cháu nó không hiểu. Thì tôi mới giải thích cái như thế này: bây giờ nhà con có ba anh em, mỗi đứa có một món đồ chơi, đứa nào cũng quý cả. Bây giờ cộng sản là gì? Cộng sản là mang đồ chơi ra chơi chung với nhau, đứa nào cũng được chơi của cái đứa kia. Đó, thì giờ mang hết ra đây. Thì đứa nào không có đồ này, con thích lắm, con không chơi được, con không cho nó chơi được, nữa làm hư của con mất thì sao? Thì đấy, nếu mà ba mà là cộng sản và bắt phải mang ra đây hết, để cho các anh cũng chơi mà các em khác cũng chơi, thì nó ý thức được rằng là cái vấn đề của mình và mình có quyền trên, quyền hạn trên đồ vật của mình. Người khác không được phép lấy nếu không có sự đồng ý của mình. Rồi, tôi nói ví dụ với con là bây giờ anh lớn, anh ý sức mạnh, anh bảo là bây giờ các em phải đưa đồ cho anh chơi với. Cái đồ của anh chơi anh chán rồi.
Nhưng mà anh lấy rồi. Hết đồ chơi của mình thì sao?
Thì đúng vậy, thì anh lấy hết đồ chơi của mình. Thì các con có thích không? Nói là không, con không thích, con không bằng lòng như vậy. Nó thì ba sang đây cũng vậy đấy, cộng sản lấy hết nhà, hết cửa của ba rồi. Nó đuổi ba đi, nó không cho ba sống ở đó. Không, hồi mà ba lớn lên nó không cho ba học. Nó vô trong trường thì nó xét lý lịch. Nó bảo thế này thế kia, không được đi học như đây đâu các con ạ. À. Các con đi học đây sung sướng như vậy. Đạo Phật, đạo gì hay là người da màu, da trắng, da đen gì đấy cũng được học hết á. Ở bên Việt Nam á, phải có một cái sự như là dính dáng tới cái đảng của họ. Mình phải làm việc chung với họ, phải làm lợi cho họ thì họ mới chấp nhận mình. Còn khi mà mình khác ý kiến của họ là họ không có cho mình làm việc chung đâu các con. Thì các cháu lại bảo, ôi giời, cộng sản nó ghê vậy hả ba? Nói chứ, nó vậy con, cho nên bám mày ở đây chứ ba đâu sang đây làm gì?
Vâng, rất là cảm ơn ông Quang. Vâng, những cái điều mà rất là chi tiết như vậy thì dễ dàng cho con em mình nó nhớ, phải không ông?
Vâng, đúng vậy. Thì nó có quyền hạn trên những cái vật nó sở hữu. Đó là cái nhân quyền đầu tiên của những đứa trẻ nó học. Tôi làm chủ được cái món đồ chơi của tôi. Sau này tôi sẽ làm chủ cái nhà của tôi. Và lớn hơn nữa tôi sẽ làm chủ đất nước của tôi.
Cái tự do. Rất là cảm ơn ý kiến của ông Quang.
Nhưng mà trước khi ông rời đường dây thì Thu Nga cũng muốn biết rằng ông Quang đã nghe cái chương trình này qua cái website hoặc là nghe qua cái điện thoại hay làm sao mà ông biết cái chương trình này ạ?
À, tôi có ở bên Đức này thì họ bán cái gọi là cái internet radio đó ạ. Rồi mình cứ dò trên cái máy nó có ghi, hạn như tôi ghi vào cái chữ Sài Gòn. Thì tôi đánh cái chữ Sài Gòn mà trong cái máy đó thì nó hiện ba cái đài Sài Gòn lên, là đài Little Sài Gòn, là Sài Gòn Dallas, là một đài Sài Gòn. Cái gì tôi chỉ có gài nó vào cái gì đó, cái gọi mình gọi là cái đầu bấm từ xa đó ạ.
Cái control
chẳng có phải bật máy điện tử lên đâu ạ.
Vậy thì tốt quá.
Nghe bằng radio.
Vâng, thì cũng xin ông phổ biến cái điều này ở bên Đức với lại các quốc gia, với những người thân ở những nơi khác đó.
Tất cả mọi người, tôi vẫn nói mua một cái máy về mà nghe. Nghe tin tức Đài Đức thì mình nghe hàng ngày, tivi có rồi, nhưng mà buổi chiều đi làm về thì lúc bên Mỹ bắt đầu là buổi trưa chẳng hạn. Như bây giờ bên chị mấy giờ rồi ạ?
Bên này bây giờ là 1:20 ạ.
1:20 thì
vâng, bên đó của ông chắc là khoảng 7:30 tối hay 8:30 tối phải không ạ?
8:30 tối mà 8:20 tối. Bây giờ này thì tất cả mọi người bên Đức đi làm về hết rồi đều có thời giờ để mà nghe đài.
Cảm ơn ông nhiều.
Cũng là cách học tiếng Việt tốt cho con em mình.
Bên Mỹ ạ.
Và
mình nghe bằng radio nó rõ lắm, mình không có cần phải bật máy điện tử lên, phải cần đến cái website này vào với cái kia. Nghe như radio bình thường vậy thôi ạ.
Tốt quá.
Cảm ơn ông Quang rất là nhiều.
Đài trên thế giới.
Cảm ơn ông rất nhiều.
Đài Việt Nam mà tôi không bắt. Đài Việt Nam ở bên Việt Nam á.
Cảm ơn ông rất nhiều. Và nếu mà ông nghe đài thường xuyên như vậy đó thì ông có ý kiến nào thì xin ông cũng gửi vào website đó. Và anh cho chúng tôi biết những cái ý kiến của ông về những chương trình ở bên này. Rất là hân hạnh có đình người ở xa nghe như vậy hả chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Quang cũng dạ vâng, và chúc ông có một ngày thật là vui, và hy vọng rằng lần tới thì ông cũng tham gia nữa. Vâng, và trở lại với chương trình thì chúng ta thấy rằng
ông Quang.
Vâng, chào hai cô ạ.
Chúng ta thấy rằng là ông Quang nói rất là đúng, và nếu mà chúng ta không có đưa ra những cái ví dụ mà mình dùng cái chữ cụ thể đó chẳng hạn, ví dụ như là một cái ví dụ mà nó rất là xác đáng thì các em sẽ không nghe. Cũng giống như là cái việc mà mình chống văn công cộng sản vậy, thì có các con em sẽ nói rằng ca sĩ của cộng sản, ca sĩ ở Việt Nam chỉ qua đây hát để kiếm tiền thôi, chứ tại làm sao mà cộng đồng lại chống. Thì chúng ta phải nói rõ ràng rằng đó là nằm ở trong cái chính sách tuyên vận 36 của Cộng sản. Thì họ muốn ru ngủ cộng đồng và họ muốn rằng chúng ta mất đi cái tinh thần mà chống cộng. Thì nếu mà chúng ta không có nói về cái nghị quyết 36 và giải thích cho các em của chúng ta, ngay cái người lớn mà họ cũng không có còn nhận thức được việc đó, thì huống chi con nít, phải không chị?
Ngay cả chính những người ca sĩ đó nhiều khi họ cũng không biết họ đang là những cái con cờ mà bị nhà nước sử dụng đâu. Không biết chị Thu Nga nghĩ sao, chứ mà kinh nghiệm của Cộng sản đối với riêng cá nhân chúng tôi đó, thì cứ nhớ hoài từ bé thì cứ nghe cha, cứ nghe ba mẹ kể về cái cuộc cải cách điền địa đó chị. Cải cách ruộng đất ở tại Việt Nam. Trời ơi, thành ra nhớ hoài cái hình ảnh đó. Rồi thì ở gia đình cứ chiếu cho coi cái phim Chúng Tôi Muốn Sống đó. Thành ra mình nhìn thấy thật là kinh hoàng. Mà Rồi sau này, cho nên cái đó mà luôn luôn một cái câu mà luôn luôn nhắc vào trong đầu, không bao giờ tin Cộng sản và không thể nào sống được với Cộng sản. Cho nên mặc dù chúng ta thời đó chúng ta còn chưa sanh ra, không có biết được nó như thế nào, nhưng mà chính những cái sự mà dạy dỗ và những cái kinh nghiệm của cha mẹ đó đã là những cái hạt mầm để trong lòng mình luôn luôn từ đó mình có một cái nhìn nó rõ ràng hơn về cái con người đích thực của cái chủ nghĩa này. Cho nên rất là cảm ơn ông Quang những cái kinh nghiệm cụ thể đó. Không biết là các vị phụ huynh khác chắc chắn là cũng có rất nhiều những cái kinh nghiệm cụ thể tương tự để chỉ dẫn cho con em. Bởi vì như ông Quang nói đó, cái môi trường tôn giáo là cái mảnh đất tốt nhất.
Đúng.
Để mà cho con em mình như những cái hạt mầm tốt mà nó nảy nở đó chị. Nhưng mà riêng cái cuộc chiến quốc cộng đó thì cần phải nhiều hơn nữa, phải cần cái đích thích thân từ cha mẹ ông bà. Chứ còn những môi trường tôn giáo nhiều khi lại sẽ không có đề cập đến những cái khía cạnh đó để cho con em mình có thể hiểu được. Cho nên có rất nhiều những cái người trẻ rất tốt, sinh hoạt rất tốt trong tôn giáo nhưng mà vẫn bị ru ngủ bởi cái nghị quyết 36 hay là bởi những cái sự dụ dỗ hay những cái chính sách mà nghe thì rất là thuận tai nhưng mà hành động thì hoàn toàn không có của phía bên Cộng sản, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ chúng ta cũng chỉ có vài cái giây phút nữa mà thôi, mà đúng như vậy, có rất nhiều cái ví dụ của chế độ Cộng sản đã làm cho chúng ta xa lánh, ví dụ như cái vụ mà cải cách ruộng đất chị vừa nói, rồi vụ nhân văn giai phẩm, hoặc là Tết Mậu Thân, rồi cuộc chạy loạn năm 1975, và còn nhiều nữa. Và bây giờ đó thì chúng ta cũng sắp kỷ niệm cái ngày 19 tháng 1 là ngày kỷ niệm cuộc khải chiến Hoàng Sa 40 năm, và Cộng sản là để ngang nhiên là để cho tàu Cộng lấn chiếm. Và bây giờ thì với cái chuyện mà Trung Cộng đó lấn lướt, nghĩa là đàn áp ngư dân Việt Nam, thì thật tình ra Cộng sản cũng vẫn coi như là chỉ có lên tiếng lấy lệ mà thôi. Và với một cái chế độ mà đối với dân như vậy thì làm sao mà dân được sống tự do, có dân chủ nhân quyền cũng như là đất nước được thành trị. Vì vậy cho nên là chúng ta phải dạy cho con em chúng ta làm sao mà biết được cái tận cái nguồn gốc, mà nhất là chúng ta phải nói giống như ông Quang vừa nói, tại sao mà chúng ta có mặt ở đây.
Đúng như vậy. Vâng, phải vì chúng tôi đã lỡ bấm vào một số điện thoại, thành ra xin phép được mời vị thính giả cuối của chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Vâng, dạ xin mời. Xin mời quý vị đang ở trên đường dây. Vâng, chắc quý vị bấm vào mà thấy chúng ta nói hết giờ rồi, thành ra quý vị lại cúp đi mất. Thành ra thôi thì xin thưa quý thính giả, cái chương trình này khi mà mở ra với cái mục đích này có một phần nào đó để mà nhắc nhở cả chúng ta, tự nhắc nhở lẫn nhau. Nhiều khi phụ huynh bận rộn quá đó chị Thu Nga, thành ra không nghĩ đến cái chuyện, cứ nghĩ rằng ở con em ở trong nhà mình thì đương nhiên nó phải biết mình nghĩ như thế nào. Thưa quý thính giả, không đâu, con em của chúng ta, nếu chúng ta bận một thì con em chúng ta cũng bận y như vậy, bận học, bận bạn bè, bận con cái, hoặc là bận cái môi trường sinh hoạt trong cái môi trường mà chúng đang phải sống lên ở một cái nơi mà giữa hai nguồn văn hóa khác biệt như thế này, cho nên sẽ không có đầu óc nào mà suy nghĩ đâu, mà rất là dễ dàng nghe những cái lời đường mật của những người ngoài, cho nên rất là cần cái sự mà chú tâm của phụ huynh để mà nhắc nhở con em. Nếu không nhắc nhở được điều gì khác thì ít nhất cũng nhắc nhở con em về cái căn tính quốc gia của người Việt Nam mình, và tại sao cha mẹ lại có mặt bên này. Tại sao cha mẹ đến tuổi già thương nhớ quê hương mà vẫn nhất quyết không thể nào mà trở về sống chung với Cộng sản, để cho con em hiểu. Tại vì rất nhiều người trẻ bây giờ, chị Thu Nga, nhất là những các chuyên viên trẻ tuổi, họ luôn luôn nghĩ rằng họ phải trở về giúp đỡ những người nghèo khổ, giúp đỡ để mà cho cái đất nước khá hơn, để mà làm cho tốt đẹp hơn, mà họ quên rằng khi mà chủ nghĩa Cộng sản vẫn còn ở đó thì tất cả những điều họ làm chỉ là những cái băng bó, những cái băng cá nhân mà dán lên cái vết thương thôi, trong khi vết thương tấy mưng mủ từ rất sâu trong thân thể của mình, chứ không phải chỉ là những cái vết thương mà có thể mà chỉ hàn gắn. Làm sao lấy đâu mà có thể mà giúp được cho trẻ em mẹ nghèo hay là mồ côi hay là những người khó khăn khổ sở khi mà chế độ vẫn còn ở đó. Chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, dạ vâng, đúng như vậy. Và bây giờ mà muốn cho con sinh hoạt vào trong cộng đồng, dấn thân ở trong cộng đồng, thì những cái nguyên nhân, những cái điều mà chị Thủy vừa mới kể ra rất là đúng. Và nói về cái việc mà chúng tôi cũng xin lặp lại là chị Thủy và Thu Nga trước đây cũng có nói về cái vấn đề này. Chúng tôi nghĩa là biết rằng có nhiều vị thấy được cái sự mà khốn khó của người dân Việt Nam, cho nên là cầm lòng không đậu. Cho nên là nào là đi về, gửi tiền về, nào là xây chùa, xây nhà thờ, xây cô nhi viện, hoặc là làm ăn với Cộng sản thì nghĩ rằng là có thể là giúp cho đất nước Việt Nam phát triển. Nhưng mà nếu mà nói về cái lòng nhân đạo mà xây cái chuyện nọ chuyện kia để giúp cho dân nghèo hoặc là cho dân nghèo đó, thì chúng ta thấy với cái khía cạnh nhân đạo thì có thể là chấp nhận được. Nhưng mà đối với cái vấn đề chính trị thì chúng tôi là không có, hoàn toàn là không có bao giờ đồng ý về cái việc đó. Nhưng mà tuổi trẻ rõ ràng rằng có nhiều em không biết, cứ nghĩ rằng mình về mình giúp cho dân Việt như vậy là giúp cho đất nước được phát triển. Nhưng mà thật tình ra nếu mà không có cái số tiền của người hải ngoại gửi về thì Cộng sản nó đã chết lâu rồi. Thì cái chuyện này chúng ta cũng biết được như vậy. Nhưng mà tại vì người miền Nam của chúng ta có cái lòng nhân đạo và cái sự nhân bản, cho nên là chúng ta hay làm như vậy. Nhưng mà bây giờ trở lại với cái vấn đề mà
nhưng mà chị Thu Nga ơi, nhưng mà lòng nhân đạo chỉ nên với tính cách cá nhân thôi.
Đúng rồi.
Từ cái cá nhân của mình với cá nhân một người bạn, một người thân, một người gia đình ở tại quê nhà, một người chiến hữu, một người đồng đội cũ ở tại quê nhà thôi. Không bao giờ nên làm với tính cách cộng đồng. Tại vì khi cộng đồng vào là chúng ta đã đem tất cả những cái tài lực của ở hải ngoại đem vào để mà đổ vào. Mà khi với tính cách quy mô như vậy, chắc chắn không thể nào thoát khỏi những cái bàn tay tham nhũng của Cộng sản, cũng như là giúp với tính cách cộng đồng tập thể ở Việt Nam cũng thế. Cái điều đó chỉ là những cái băng cá nhân mà làm nuôi dưỡng cho chế độ này cứ lâu dài mãi như thế thôi. Khi mà người dân cùng khổ nghèo quá, người ta sẽ vùng lên. Nhưng mà khi mà người ta được, đã có những cái nguồn mà trông cậy ở ngoài rồi, thành ra cứ thế là chị thấy mỗi lần mà cứ cái gì khó khăn một cái đó là người mình giạt rào thương, ai cũng thương yêu tổ quốc quê hương. Nhưng mà cái tình thương nó cần cả một cái tình thương nó sâu xa hơn để mình nhìn rõ cái nguyên do từ đâu mà xảy ra cái đau khổ đó, phải không chị Thu Nga? Không phải là thiên tai, chúng ta có thể giúp thiên tai, nhưng mà khi mà nhân tai thì không thể nào mà cái tiếp tục nuôi dưỡng cái nhân tai đó hả chị?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và phần và chương trình Tình Yêu và Gia Đình đến đây xin được tạm ngưng. Và giống như là chị Thủy nói, Thu Nga chị lặp lại, nghĩa là ví dụ như là giúp cái kiểu đó là giống như là lấy một cái thuốc đỏ mà bôi lên một cái vết thương. Chúng ta phải hiểu rõ cái căn nguyên của cái bệnh lở da đó từ đâu ra. Vâng, và chương trình Tình Yêu và Gia Đình đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Vâng, và rất cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình này, và xin hẹn gặp lại với quý vị. Và xin chào chị Vũ Thanh Thủy.
Vâng, xin chào chị Thư Nga, cảm ơn chị đã cùng điều hành chương trình hôm nay, và xin rất là chân thành cảm ơn tất cả những cái thính giả đã gọi vào đóng góp chương trình này, kể cả những vị thính giả gọi từ rất xa, tuốt từ bên Âu Châu. Và chúng tôi rất là trân quý mọi ý kiến của quý thính giả, ước mong rằng những ý kiến này giúp ích được phần nào cho các phụ huynh Việt Nam ở ngoài kia đang tìm cách giúp đỡ con em mình, hướng dẫn con em mình tham gia vào công việc cộng đồng và chuẩn bị cho tinh thần cho con em mình, để con em mình vững tiến hướng dẫn cộng đồng một cái cách tốt đẹp, đúng theo cái mong ước và đúng theo với tinh thần quốc gia của người Việt Nam tị nạn cộng sản. Cảm ơn quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau.